không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone là Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng và cây trúc mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy là ngày 12 tháng 4 của năm 2025. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú, à, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô, thời tiết rất là đẹp, trời mát và tôi không bị dị ứng với phấn cây nữa. Tôi nói được rất bình thường với cái giọng của tôi. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ hai của tháng 4 năm 2025. Và ngày mai Chủ nhật, ngày mà gần 3 tỷ người Thiên Chúa Giáo, theo Thiên Chúa Giáo sẽ bắt đầu tuần thánh với ngày lễ lá. Chúa Nhật lễ lá là Chúa Nhật trước Chúa Nhật Phục Sinh, là Chúa Nhật cuối cùng của mùa chay và tuần thánh được bắt đầu kể từ ngày mai. Chúa Nhật lễ lá là một ngày lễ quan trọng đối với những người theo Thiên Chúa Giáo, kỷ niệm một sự kiện được viết trong 4 sách phúc âm quy điển là của ông Marco, ông Matthew, ông Luca và ông Gioan. Kể về việc Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem trước khi đi chịu khổ hình. Các sách chúng ta đọc được cũng cho rằng Đức Giêsu đã tự tuyên bố mình là vua của dân Israel, khiến hội đồng Sanhedrin là hội đồng thượng hội đồng của người Do Thái rất giận dữ và họ đã lên kế hoạch giết ông Giêsu. Điều này phải có nguyên nhân, và nguyên nhân đầu tiên chính là Đấng tối cao đã tạo dựng nên vũ trụ tuyệt hảo này và cho con Ngài là Đức Giêsu xuống thế gian. Cuộc sống của con người, tất cả là ở niềm tin. Niềm tin là chìa khóa cho sự trao đổi từ trái tim đến với trái tim. Niềm tin là điều kiện tiên quyết để có một sự liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. Và niềm tin là điều hòa hợp giữa người và người. Niềm tin là nhịp cầu giao tiếp, là nền tảng của mọi tình cảm, mọi sự thành công. Cách tốt nhất để người hòa hợp với người, hòa hợp với Thiên Chúa là sự tin tưởng, sự tin vào niềm tin. Niềm tin rất chân quý, quý đến mức người ta bảo rằng niềm tin nó chỉ đến có một lần. Khi niềm tin đã mất thì không bao giờ có lại. Niềm tin đã vỡ thì không thể hàn gắn được. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM được truyền đi hết toàn cầu qua các hệ thống và diễn đàn. Chúng tôi xin gửi lời chào đến Chánh trị sự Hứa Phi. Ông đã hơn một lần đến với chương trình này và đã lâu. Chánh trị sự Hứa Phi cao đài, thưa nếu Chánh trị sự Hứa Phi nghe được tôi ạ.
Dạ, thưa tôi đang nghe đây, thưa anh Phong Đình Bên.
Chánh trị sự hiện tại đang ở đâu ạ?
Dạ, bây giờ tôi đang ở Lâm Đồng, Đà Lạt, thưa anh Phong Bình Minh.
Tôi biết người Việt Nam nhưng mà biết chưa, muốn biết chỗ xác chính xác chứ. Ngài đang ở chỗ nào? Thời tiết Lâm Đồng mát, lạnh như thế nào thưa Tránh Chính sự Hứa Phi?
Bây giờ đó là để thân quen biết với nhau trên cái chương trình đó là đài radio Sài Gòn Đà Lạt. Tôi kính chào đến cô Nam Phương và kính chào anh Phan Bình Minh từ cánh đồng mai, và kính chào đến tất cả quý thành viên của đài radio Sài Gòn Đà Lạt và quý thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt. Dạ, hân hạnh hôm nay như vậy là tôi ở Việt Nam cách nửa vòng trái đất được hầu chuyện với lại đài cũng như anh Phan Bình Minh. Cái này cũng là một cái niềm tin của chúng ta trên cái quả địa cầu này đã được sống, được có cái sự bao che của đấng tạo hóa, đấng tối cao. Thưa quý đài và anh Phong Bình Minh, và kính chào.
Tôi cũng xin được một lần nữa thay mặt cho đài Sài Gòn 1160 AM và chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tôi gửi lời chào để chúc mừng đến Tránh Chính sự Hứa Phi. Sức khỏe của ông như thế nào thưa ông? Sức khỏe thế nào thưa Tránh Chính sự?
Dạ, cũng nhờ quyền năng thiên liên thì tôi cũng được có cái sức khỏe tốt thì cũng không tốt lắm, và xấu thì nó cũng xấu, nhưng mà cũng có một cái sự minh mẫn có để mà đặt gọn cái niềm tin vào đạo đó, kính thưa Phạm Bình Minh.
Rồi có mấy câu này tôi nói với ông cho nó vui thôi nha. Mấy anh cộng sản đấy, mấy anh cộng sản nó ghét cái bộ râu của ông lắm đấy. Khốn nạn thế là cùng người ta để râu có gì đâu mà phải ghét người ta. Tôi còn nhớ một thời gian lâu rồi. Thầy Không Tánh báo cho tôi biết là nó nhét ông vào, nó bấy nhét ông vào cái bao. Nó đánh nó rồi, nó cắt râu ông đi mà. Nhưng mà thôi, mình cứ để râu cho nó hoài có gì đâu. Tóc râu nè, có trời ban cho. Lâm Đồng chắc làm việc về nghề canh nông, tôi không biết nữa. Ngày xưa tôi còn bé lắm, tôi có đi Lâm Đồng trồng quả su, quả su hào gì đó. Vườn cây, trái cây của Tránh Chính sự, chị Sự Hứa Phi có tốt không? Có tốt lành không?
Dạ, tôi thì cũng có một số cái ít đất để trồng cà phê, cũng được sinh sống qua ngày. Rồi là bạn bè, rồi những bà con ở vùng Lâm Đồng, Đà Lạt thì người ta trồng hàng rau, rồi cũng có những cái vườn người ta chuyên trồng rau sạch để xuất khẩu, thì cái đời sống nó cũng được thanh thản trong cái thời gian gần đây mà thôi. Mọi sự cũng nhờ ơn cái quyền năng thiêng liêng, Đức Chúa, Đức Phật, Đức Chí Tôn cũng hộ trì cho những người mà như vậy là có cái tấm lòng phục vụ cho mọi người trên mọi hình thức. Người thì canh tác về rau màu, người canh tác cà phê, người thì như vậy là làm tiểu thương. Cái thời gian gần đây thì nó cũng sống nó cũng tạm tạm được, chứ còn bây giờ ngược lại cái thời gian mà trước đây vậy là sau cái ngày miền Nam bị cưỡng chiếm rồi là cái thập niên 70, 80, 90 cái đời sống người dân rất là thê lương. Cái thời gian sau này người Mỹ, Hoa Kỳ đó mới dỡ bỏ cấm vận, thì người dân mới bắt đầu mới đỡ một chút xíu. Cho còn đối với lại những cái tự do đó thì người ta cũng giúp đỡ, cho còn sống trong cái thời cộng sản thì nó cũng, nếu mà cộng sản mà nó phục vụ cho nhân dân như là những nước tự do thì chia đò, thì không bao giờ cộng sản nó phục vụ cho những người dân bình thường đâu, kính thưa quý vị.
Tôi được nghe chính trị sự trong phần trả lời có nhắc đến sự sinh hoạt của ông và con người của ông cũng như con người cá nhân của tôi về tin vào Đấng Chí Tôn, tin vào Đức Phật, tin vào Đức Chúa. Cái niềm tin của cao đài như vậy, tôi xin hỏi thôi, đâu vì tôi không phải là một người cao đài, tôi không rành đâu. Tôi hỏi chính trị sự đấy, những ngày lễ nào là lễ chính của tôn giáo cao đài, thưa chính trị sự Hứa Phi?
Dạ, về những cái ngày lễ chính của tôn giáo cao đài thì ngày 19 tháng giêng âm lịch, tất nhiên là ngày đó là ngày vía của Đức Kitô, đêm và cái ngày rằm tháng 8 âm lịch là ngày vía của Đức Phật Mẫu, rồi ngày mùng 10 tháng 4 đó là ngày vía của Đức Hộ Pháp Giáo Chủ hữu hình của đạo Cao Đài. Trong ba cái ngày đó là ba cái ngày lễ lớn nhất của đạo Cao Đài. Nhưng mà đạo Cao Đài thì kính thưa anh Phong Bình Minh, tất cả quý khán thính giả, đạo Cao Đài thì trên thiên bàn của mỗi tín đồ cũng như ở tòa thánh Tây Ninh thì có thờ Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Giêsu, rồi là những vị mà mở cái nền đạo ở tại cái châu Á cái ngày xưa, nó thì có Khổng Tử, Lão Tử, rồi là nhiều vị lắm. Nhưng mà riêng về cái ngày 24 rạng 25 tháng 12 Tây lịch là bên đạo Cao Đài có cái lễ kỷ niệm cái ngày này, đó là ngày lễ kỷ niệm của Đức Chúa Giêsu giáng trần để mà lo cho nhân loại trong cái thời buổi mà nhân loại vì cái nền văn minh nó quá là cao đi, cho nên Đức Chúa Trời mới sai Đức Chúa Giêsu xuống để hướng dẫn nhân loại đi vào cái con đường đạo đức. Kính thưa anh Phong Minh Minh,
tất cả chúng ta con người sống ở trên hành tinh chết đó đều có cái niềm tin cả, thưa chánh trị sự Hứa Phi. Trong phần nhập đề luân khởi của tôi có thưa với ông là niềm tin là điều kiện tiên quyết để mối giao hệ giữa Thiên Chúa và con người được tốt đẹp. Niềm tin là một điều tin tưởng vào nhau giữa tình cảm với ông và tôi. Một người theo cao đài, một người theo Thiên Chúa giáo, có niềm tin vào Đức Kitô, có niềm tin vào Thiên Chúa Thượng Đế và có niềm tin vào Việt Nam. Tất cả những cái niềm tin đó ấy, đã bắt đầu trong cuộc đời ông từ bao nhiêu tuổi khi ông bắt đầu theo đạo Cao Đài, thưa chánh trị sự Hứa Phi?
Bây giờ nói trở về cái lịch sử mà tôi vào đạo thì nó cũng có nhiều cái mà nó ngẫu nhiên lắm. Cái năm mà tôi mới vừa học đệ thất á, cái ngày xưa kia đó là lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp nhất. Lớp nhất là lớp 5 bây giờ đó. Rồi cái bắt đầu là đi lên trung học là vào như vậy là để thắt định lục á. Thì tôi cái năm tôi mới học để thắt là cái năm thứ hai của trung học á. Tôi chỉ được sự hướng dẫn của gia đình, rồi là tôi cũng thường sinh hoạt ở nơi đạo. Thì cái ngày đó tôi mới 13 tuổi thôi. Nó thì gia đình nó cũng khuyên tôi là nó là bây giờ về cái công danh đường đời nó thì có rồi có đó rồi, nó cũng nhiều khi là nó cũng phai mờ đó, nhưng mà cái con đường đạo đức là cái con đường vĩnh cửu. Rồi gia đình cũng như quý vị chức sắc bên đạo Cao Đài đó, nó thì cũng thấy tôi có cái tấm lòng hình như là cũng mến đạo lắm, cho nên quý vị hướng dẫn tôi đi vào đạo. Tức là cái năm tôi 13 tuổi thì chung quy trở lại giữa đạo, chức sắc cũng như gia đình và cái bản thân tôi, tất nhiên cũng có cái niềm tin vào tôn giáo, niềm tin vào đạo. Cái niềm tin vào đạo tất nhiên mình như vậy là hy sinh để phụng sự nhân loại, phụng sự cho xã hội. Muốn như vậy mọi người cũng có một cái niềm tin, một vị quyền năng thiêng liêng để mà chúng ta có cái niềm tin. Thứ nhất là chúng ta được có cái sự hiền hòa đạo đức, và qua cái hiền hòa đạo đức đó nó thì cũng làm gương cho những người như vậy, là giống như là người ta có cái sự hung hăng, hoặc là người ta cảm mến đi vào đạo thì mình cũng có cái hạnh như vậy để làm cái gương cho mọi người đó kính thêm phần mình lên.
Trong phần đầu hỏi về những ngày lễ chính của Cao Đài, chính trị sự có nói với tôi ngày sinh nhật bên đạo Cao Đài có nhớ đến ngày Đức Chúa Jesus ra đời. Nói cho đúng, ông chắc ông cũng đã đọc lịch sử, ông ở trong hội đồng liên tôn, ông cũng đã đọc lịch sử của Đức Chúa Jesus ra đời. Tôi nghĩ là con người như ông với tôi, không có người nào ra đời hèn hạ khốn nạn như ông Jesus, thưa chính trị sự. Không có ai, không có người nào như vậy cả, đặc biệt. Và nếu
Đức Chúa Giêsu Giáng sinh đó, thì ngài được sinh ra trong cái măng lừa, rồi như vậy là cái khi mà ngài thọ lãnh một cái trách nhiệm của Đức Chúa Trời, thì ngài cũng giảng đạo cho những người như vậy là muốn tìm hiểu về cái niềm tin đạo đức. Nhưng mà cái khi mà Đức Chúa Giêsu mà đi giảng đạo nó cũng khó khăn lắm, kính thưa phần mình bên ơi, cái lúc đó đó như vậy là biết bao nhiêu sự như vậy là cũng phục vụ khống cho ngài, rằng là muốn là ông vua rồi kia rồi sau đó cũng bắt ngài như vậy là hành hình, rồi đóng đinh thập tự giá, rồi hành hình ngài đã rồi. Nhưng mà nó có một cái nó hay chỗ này nè, Đức Chúa Trời mới chọn dân Do Thái, cái nước Do Thái đó, từ nước Do Thái đó là người ta rất là văn minh đó. Rồi là Đức Chúa Trời mới cho Đức Chúa Giêsu xuống ở nơi nước Do Thái. Rồi là từ cái chỗ đó mới thức tỉnh được những người mà có một cái sự thông minh để đem cái sự hiểu biết về Đức Chúa Giêsu để truyền cho nhân loại sau này. Nhưng mà những người mà người ta không có niềm tin, người ta biết giết Đức Chúa Giêsu một cách mình gì nó mình thấy nó cũng đau đớn lắm, kinh thưa anh thân mình bên. Nhưng mà cái người tu hành đó là phải chịu đem mình chuộc lỗi cho nhân loại, cái kính thưa anh thân mình.
Thưa chính trị sự, vì tôi không làm chính trị nhưng tôi có con mắt chính trị, thưa ông. Thực sự ra đi nói cho cùng, theo sự hiểu biết của tôi thì chả có cái sinh hoạt nào của con người trên thế gian này, trên hành trên trái đất mà là không có dính líu đến chính trị cả. Ông Giêsu được ngày mai và đạo Thiên Chúa Giáo người theo có tôi đón mừng ông ấy vào Jerusalem là một con người, là một người vua. Những thầy thượng tế có thể là ngày xưa gọi là thượng tế, có thể bây giờ là nói cho nó, giải thích cho nó dễ hiểu đi, là Đức Hồng Y này, Đức Giám Mục kia đón, không đón. Là vì những người đón, họ đã tung hô ông ấy vì ông làm nhiều phép lạ lắm. Mà có thật. Chưa có ai chứng minh ngược lại được. Làm nước trở thành rượu. Làm cho 2-3 lần người chết sống lại. Và cái lần cuối cùng là ông làm cho ông Lazaro đã chết 4 ngày. Gọi Lazaro đi ra khỏi mồ đi. Và người ta đã tôn vinh ông ấy vào những người tài thượng tế. Có chính trị trong đó. Mình không giết nó sẽ phá mình, nó sẽ phá Do Thái này. Và họ đã lên án, họ giết ông ấy. Cái chuyện giết một con người, chuyện nó dễ thôi, thưa chánh trị sự Hữu Phi. Nhưng nếu niềm tin của ông vào, tin vào Đức Giêsu, và nếu niềm tin vào chúng tôi tin vào niềm tin, tôi đang nói chứ niềm tin và ông Giêsu không sống lại thì chúng ta bị lừa cả. Ngài đã sống lại và bắt đầu cái tuần thánh. Tôi thưa với ông, đó làm những sự xúc động trong mỗi người, trong ông, trong tôi. Năm 1900 ông nhắc đến
năm Dạ, cái ngày Đức Chúa phục sinh sống lại ra khoảng kinh của mình bên.
Dạ thưa vâng, ngày tuần tới bên giáo hội sẽ mừng ngày Ngài phục sinh. Theo niềm tin, Ngài bị đóng đanh chết vào chiều thứ sáu và ngày đêm Chúa Nhật Ngài sống lại. Tôi vừa mới thưa với ông là nếu ông Giê-xu đã không sống lại thì tất cả chúng tôi gần 3 tỷ người theo Thiên Chúa giáo, Công giáo, Cao đài, không phải có Cao đài nữa. Các đạo Baptist đều bị lừa cả. Không, Thiên Chúa không có lừa ông đâu. Thượng Đế không có lừa tôi với ông đâu. Nhưng mà có những người lừa ông với tôi. Lừa cả nước, lừa cả dân tộc.
Đúng vậy.
Năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi đang nói chuyện lừa đấy. Ngày đó ông ở đâu? Chánh chí sự ưu phi ở đâu? Ở dưới vùng 4 này, ở Sài Gòn thưa ông.
Dạ, cái ngày đó tôi là tu sĩ đang ở nơi Thánh Thất Cải Má, thuộc dây dãy là thành phố Đà Lạt. Dạ, cái ngày đó tôi dãy là nằm ở trong ban lễ nhạc đồng nhi của Thánh Thất. Thì trước đó thì tôi đã đi học ở tại Tòa Thánh Tinh Minh về tất cả nghi lễ, vừa học về văn hóa, vừa học về giáo lý, vừa học về lễ nghi của Đạo Cao Đài. Tôi đang ở Thánh Thất Đạt Phước. Còn về cái ngày trong cái nền địa vị Cộng Hòa thì tôi là một tu sĩ, thì tôi được khoản dịch về lý do tôn giáo. Tôi nhìn qua cái cảnh mà như vậy là ngày 30 tháng 4 năm 75, tôi cũng thấy rất là đau lòng. Đau lòng rằng là như anh vừa nói đó, có một cái thế lực lừa cả đất nước đó. Và cái thế lực đó người ta lại dùng cái bạo lực để mà chiếm miền Nam Việt Nam. Tôi còn nhớ sau đó thì người ta mới đưa ra cái chương trình là cải tạo tôn giáo. Trong cái chương trình cải tạo tôn giáo đó thì tôi cũng bị bắt đi học tập và phải bị ở trong slim bị cùng chân, rồi ở bên Công giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo cũng những vị chức sắc đó, thì cũng bị bắt đi cải tạo. Tự nhiên người ta muốn cải tạo tôn giáo đi theo cái hướng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, tất nhiên người ta muốn quản lý tôn giáo. Cái này đó nó khổ lắm, kính thưa anh thân mình nên kính thưa tất cả quý vị, khổ lắm. Như anh vừa nói đó, nếu chúng ta không có cái niềm tin thì chúng ta như vậy là bị gãy đổ ngay từ lúc đó rồi. Cho nên những người có một cái niềm tin thì chúng ta mới được bình an bên này hôm nay. Thì tôi cũng ở chung với lại với ở đi ra đi học tập cải tạo ở tù với lại với chức sắc của các tôn giáo. Cho nên nói chung quay trở lại Đức Chúa, Đức Phật, Đức Chí Tôn mới đổ lỗi những con người có cái niềm tin như anh, như tôi. Như vậy là chúng ta mới được bình an tới ngày hôm nay. Như anh, tôi còn biết anh là cái ngày đó anh là làm phi công mà tôi cũng bay vùng này, bay vùng kia. Rồi tới ngày hôm nay như vậy anh cũng vẫn còn cái niềm tin với lại Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, tôi cũng vẫn còn cái niềm tin, cho nên chúng ta bình an. Và mong rằng mọi người có cái niềm tin, chúng ta được bình an dưới quyền năng thiêng liêng bảo hộ của Đức Chúa, Đức Phật, Đức Chí Tôn. Kính thưa anh và tất cả quý vị.
Chính Giêsu có nhắc đến Thánh Thất nơi ông đã đến học. Tôi ngày còn chiến tranh vào năm khoảng năm 1970, có lẽ một tuần hai hay ba lần trên đường đáp vào từ Biên Hòa, đáp vào phi trường Tràng Lớn để đi sang phía bên kia Campuchia đó. Chả lần nào chúng tôi không đi qua cái đường đáp đó, đường gió đó, đi thật thấp với thanh thất Cao Đài, thưa ông. Một sự tôn kính nghiêng cánh nhìn Thánh Thất Cao Đài ông nhắc đến vẫn còn trong tôi, thưa ông. Ông nhắc đến nói chuyện về về tôn giáo, mà cái đó là niềm tin của mình rồi, nhưng mà nếu nói chuyện về con người với con người được nơi sinh ra ấy, chả bao giờ 6-7 triệu người Việt Nam chúng tôi ở ngoại quốc này mà không nhớ đến quê hương Việt Nam, thưa ông. Đất tuy hẹp nhưng chi lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Nói về sự lừa, cách đây một thời gian lâu lắm rồi, tôi có một vị luật sư lên chương trình, ông là chánh án tòa án tối cao ở Hà Nội lúc đó, ngoài lắm, luật sư Trần Lâm, ông nói với tôi là ngày xưa chúng tôi đi theo Việt Minh nó như thế vậy, bây giờ nó ra như thế này, thì chúng tôi biết làm cái gì đây? Người cộng sản mấy chục năm theo Việt Minh, chánh án tòa án tối cao Hà Nội đã phát biểu như vậy trên chương trình Thế Cánh Đồng Mây này. Bao nhiêu người sẽ dọc Trường Sơn đi vào miền Nam, đốt miền Nam để làm cái gì? Bao nhiêu người chiến binh cộng sản chết ở miền Nam để làm cái gì? Bao nhiêu người bạn đồng đội của tôi không may mắn như tôi đi ở trong tù, đi cải tạo, chết trong tù cải tạo để làm cái gì, để có 50 năm như ngày hôm nay? Ông trả lời cái câu đó của tôi được không, thưa chính trị sự Hứa Phi? Tất cả những cái chết đó để làm cái gì?
Bây giờ mà mình đã có niềm tin, mà niềm tin thì chúng ta phải nghiên cứu và tìm hiểu về cái lịch sử. Tại vì cái lịch sử lúc nào cũng trung thực. Tại sao mà người một màu da một tiếng nói với nhau, mà sau ngày 30 tháng 4 năm 75 đó lại đối xử giữa đồng bào con người với con người như vậy, nó quá là tàn nhẫn như vậy. Tôi qua cái cuộc sống của tôi mà nằm ở trong tù đó, thì cùng chung người kia tôi mới suy nghĩ. Tôi nói rằng cái lý thuyết của cộng sản đó, người ta lừa gạt tất cả nhân loại trên thế giới, người ta lừa gạt tất cả những người mà yêu chuộng hòa bình, mà người ta cũng lừa gạt luôn những cái tôn giáo mà như vậy có một cái sự thân thiện với lại cái lý thuyết của cộng sản, người ta lừa dối hết. Nhưng cái ngày xưa trước năm 1975 thì ngày đó cái tin tức nó còn hạn chế. Sau năm 1975 tới thập niên 90 thì tin tức nó cũng vẫn còn như vậy, hạn chế. Từ ngày đó chưa có internet, chưa có mạng xã hội, chưa có những cái phương tiện truyền thông cái dòng chính để giúp chúng ta tìm hiểu. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời, Đức Thượng Đế, Đức Chí Tôn, Đức Phật cũng đã cho con người như vậy là tiến bộ phát triển về cái thông tin. Thì nhiều người đã nhìn thấy kỹ toàn bộ những cái lý thuyết của cộng sản lừa dối nhân loại. Người ta muốn tất cả mọi người sống ở tại cái đất nước Việt Nam này gọi là không có cái trí thức, đặng người ta dễ bề cai trị. Nhưng thông tin hiện tại bây giờ mọi người cũng đã tìm hiểu kỹ, thì bây giờ không có thể rằng là bị lừa dối lừa gạt nữa. Nó thì cũng sắp tới ngày 30 tháng 4 năm 75, cách đây 50 năm, người miền Nam Việt Nam đang sống một cái cuộc đời rất là sung túc, hạnh phúc, có được một cái nền giáo dục rất là văn minh, nhân bản, đi theo cái phương thức giáo dục của phương Tây. Đột nhiên một cái như vậy là lại rơi vào cái sự cai trị của cộng sản, mình nghĩ mình rất là đau buồn. Tôi nghĩ rằng đã qua 50 năm rồi, thì ngày hôm nay tôi cũng cầu nguyện Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, Đức Phật, Đức Chí Tôn, cũng xoay chuyển thời cuộc để cho tất cả các tôn giáo và tín đồ các tôn giáo lo cái công việc đạo đức, công việc đạo để giúp đỡ đời đi vào cái con đường hòa bình hạnh phúc cho mọi người. Như vậy là thì có cuộc sống nó được như vậy là thảnh thơi. Như vậy là kính thưa anh Bình Minh với tất cả quý khán giả của Sài Gòn Đà Lạt đó vậy.
Thưa chính trị sự Hữu Phi, ông có lẽ ông đã theo dõi tất cả những chương trình của tôi thực hiện trên làn sóng này của đài này. Ông có nghe lần tôi cũng nói có lẽ tất cả chúng ta đều có sự an bài của Thượng Đế cả, mình không thay đổi được đâu. Cuộc sống tại sao tôi có mặt ngày hôm nay ở đây? Tại sao ông lại có mặt tại Lâm Đồng làm nghề nông kiếm ăn thưa ông? Tất cả nó là sự an bài cả. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này này. Tôi chưa bao giờ chửi cộng sản trên làn sóng này cả. Tôi không chửi đâu. Không, mình con người. Thứ nhất là chúng tôi làm truyền thông có những cái luật lệ của truyền thông Hoa Kỳ chúng tôi phải theo. Nhưng mà tất cả chúng ta đều nói về sự thật mà. Tất cả chúng ta đều nói về sự thật mà.
Đúng rồi, dạ. Chúng tự vệ cho nếu mà mình không nói sự thật mà mình không có khơi lên cái lịch sử thì những tuổi trẻ sau này thì người ta không có nắm vững được. Và cái quan trọng nhất tức là những vị mà đi tị nạn cái sự cai trị của cộng sản đi ra nước ngoài đó thì nhiều khi mà cái tuổi trẻ đi ra nước ngoài đó người ta cũng không có nắm rõ được 50 năm vừa qua đó thì như tôi với anh tôi cũng đã va chạm trong cái thời gian đó và so sánh mình chỉ nói lên cái sự thật để cho cái lứa tuổi trẻ sau này được hiểu được biết được. Kính thưa anh Phan Minh Minh,
mình đâu có nói xấu cộng sản đâu, nhưng mà cộng sản nó đi tới đâu người ta cũng bỏ chạy cả. Tôi hai lần bỏ chạy ông tôi. Anh em người ta nói tôi được sinh bọc điều là vì năm 1954 bố mẹ tôi đưa từ miền Bắc vào trong miền Nam. Năm 1975 tôi được may mắn hơn bao nhiêu người đồng đội của tôi được giáo dục, tôi được đưa đi học. Tôi có phương tiện, tôi đưa gia đình ra tôi phải đi, không thì nó là giết chết cả hai anh em tôi rồi. Bố tôi có hai người con đều là hai người phi công cả vậy. Ông biết nếu nói cho đúng mình cũng chẳng có thời giờ để định nghĩa lại làm cái gì. Nhưng từ ngày có quân giặc miền Bắc vô Nam bàn tay đốt phá thế này thế kia có bài hát. Ngày tôi còn bé tôi đã có trí khôn rồi tới ông biết là tôi có nhắc lại, tôi cũng nhắc lại thôi. Hàng bao nhiêu chục ngàn người bị đấu tố, bị giết chết trong cuộc cải cách ruộng đất thưa ông. Hàng bao nhiêu người công giáo, bao nhiêu người theo đạo, bao nhiêu người theo đảng này đảng kia, nó đã thanh trừng, nó giết đi từ năm 1954 cho đến năm 1975 thưa Tránh Chính Sự. Có ai quên được Tết Mậu Thân nó giết tập thể, nó chôn sống cả hàng ngàn người, hàng chục ngàn người. Ông vừa mới nhắc đến có ai tin được, trong đó có ông đi tù, hơn cả trăm ngàn người, người đồng đội của tôi đi tù, có ông trong đó, có ông Tránh Chính Sự Hứa Phi. Bao nhiêu người chết ở ngoài biển sâu, biển sâu, bao nhiêu người chết trên rừng đi kiếm tự do thưa ông. Giải phóng tại sao phải đi kiếm làm gì, tại sao như vậy? Tất cả những cái điều đó, dạ ông nói đi, tôi xin lỗi ông.
Dạ cho nên nó là mình cũng không có ghét ai, không có đề cập tới những cái vấn đề gì, nhưng mà mình phải nói cho lại những cái lịch sử, những cái chuyện đã qua, giữa cái thiện cái ác để cho tất cả mọi người nhìn ra. Như là trong cái lứa tuổi của tôi, biết bao nhiêu bạn bè cũng phải ra đi, biết bao nhiêu bạn bè cũng phải ngã xuống để mà bảo vệ miền Nam Việt Nam, rồi biết bao nhiêu bạn bè của tôi như vậy phải đi dùng kinh tế mới, rồi là biết bao nhiêu bạn bè cùng gan cùng lứa với tôi như vậy là cái cuộc sống, cái sự học rồi là này kia nó bị đổ vỡ toàn bộ hết như vậy. Nhưng mà người ta cũng có cái niềm tin ngày hôm nay đó, kính thưa ông Bình Minh. Dạ, được thế.
Thưa chánh trị sự hữu vi chương trình của ông, với tôi đang phát thanh trực tiếp truyền thanh đi từ đài này, đài Sài Gòn 1160 AM, và đi qua hai diễn đàn lớn đấy. Những diễn đàn lớn trên toàn cầu, ở trong nước và tất cả bốn vùng, năm châu bốn bể, tôi đang nói bốn vùng chiến thuật đều đang nghe cả. Và hai diễn đàn lớn này, diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, người chủ trương diễn đàn gửi lời kính chúc sức khỏe đến bình an đến chánh trị sự Hứa Phi. Người chủ trương diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam vừa mới tách vào cho tôi là kính chúc chánh trị sự Hứa Phi thật nhiều sức khỏe và sự can trường của ông đối với tôn giáo cũng như đối với người dân Việt Nam. Người ta quý ông đấy, người ta quý ông chứ không phải không đâu.
Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị mà có cái tâm lòng mà nghĩ đến những người như vậy, còn ở tại Việt Nam mà cũng vẫn còn đang đấu tranh giữa tự do tôn giáo, quyền con người. Và như vậy là cũng mong rằng Việt Nam của chúng ta như vậy là một sớm thì cũng sẽ có tự do như những nước phương Tây. Cái này thành thật cảm ơn quý thần hào nhân sĩ đã có lời nhắc đến tôi và chúc tôi như vậy là vững cái niềm tin, và cảm ơn tất cả quý vị nhiều nha.
Thưa chánh trị sự Hứa Phi, ông theo dõi chương trình ông cũng biết là tôi luôn luôn ca tụng người dân Hoa Kỳ. Tôi vẫn nói là ở thành phố tôi đang ở này, thành phố Dallas này, có khoảng chừng 36 sắc dân khác nhau, 36 nước khác nhau ở đây, thương nhau, hợp chúng Hoa Kỳ thương nhau, tình cảm quý mến lắm. Mà tôi thưa thêm một cho ông nữa là ông có quyền, người Việt Nam ở trong nước có quyền hãnh diện với những người Việt Nam ở Hoa Kỳ như chúng tôi. Chúng tôi đã làm rạng danh người Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ này. Con cái, tất cả những việc chúng tôi làm đều là vinh danh dân tộc Việt Nam cả. Và chương trình này cũng đang vinh danh tiếng Việt Nam đây. Chưa bao giờ tôi nói tốt về những người cầm quyền, những người làm chính trị ở nước Hoa Kỳ này cả. Chưa bao giờ có. Người Hoa Kỳ tốt lắm, ông tốt lành lắm. Chưa bao giờ tôi nói tốt về nước Mỹ, vậy mà cả làng cộng sản, con cái nó, tiền bạc nó đang đổ vào Hoa Kỳ đây. Đánh cho Mỹ cút nguy nhào. Câu nói ngày hôm qua tôi còn nhớ, ông còn nhớ. Vậy mà ngày hôm nay cộng sản yêu Hoa Kỳ, yêu Mỹ này hơn ai khác. Vậy mà hôm nay cộng sản Việt Nam và những người Việt Nam yêu những người ngụy như chúng tôi hơn bao giờ khác. Một năm chúng tôi đưa về cả 20 tỷ cơ mà.
Cái ngày xưa cái tôi còn nhớ ngày xưa người ta tuyên truyền á rằng là những người vượt biên là những người phản quốc, những người đu càn, những người này kia đó, những người mà đi qua Mỹ là ăn sữa bơ thừa, sữa cặn. Cái rồi tự nhiên cái ngày hôm nay người ta đổi giọng, người ta nói những người Việt Kiều đi ra hay gọi là khúc ruột ngàn dặm ngàn năm gì đó. Trời, lừa gạt phải không anh Phan Quỳnh Minh? Lừa gạt những người này. Nếu mà Việt Kiều mỗi một năm mà không gửi gì đó, hàng mười mấy 20 tỷ đô đó thì nhà cái những cái người mà cầm quyền này nó thì cái cuộc sống họ sao. Rồi bây giờ tôi nghe nói rằng là người ta cũng có mua nhà mua đất gửi tiền ở những cái ngân hàng của những nước tự do, mà người ta nói là tư bản giấy chết rồi kia đồ tuyên truyền này, cho nên cái thông tin bây giờ đó đã rõ ràng rồi, không còn ai bị lừa gạt nữa. Đã được muốn đánh cho Mỹ quốc Mỹ nhào, mà ngày hôm nay như vậy là cái gì cũng đi xin viện trợ của Mỹ, cái gì cũng đi xin cái sự giúp đỡ của Mỹ, của phương Tây. Anh thấy ông nó ngược đời phải không anh Văn Minh?
Dạ, thưa tôi không nói cho những người thuộc quốc gia khác đâu. Tôi là người Việt Nam như ông vậy. Tôi là người Việt Nam như ông vậy. Tại sao những nước cộng sản tốt lành theo chủ nghĩa cộng sản như Việt Nam tuyên bố vẫn đầu độc người ta. Tại sao nó không cho con nó đi học bên Tàu? Tại sao nó không cho con nó đi học bên Nga thưa ông? Hai ba bốn vợ nó đều đưa sang Hoa Kỳ này cả. Hai ba bốn vợ. Chả có tay nào nó có hai ba bốn vợ cả. Đều đưa sang Hoa Kỳ này cả. Nhà lớn cả. Mấy triệu đô la. Tôi làm cả đời không ra mấy triệu đô la để mua một cái nhà. Nó ký một cái tờ giấy ra bao nhiêu triệu đô la thưa ông. Nhưng mà thôi tôi thưa với ông như thế này này. Tôi không phải đi tù thưa Tránh Chỉ Sử Phi. Tôi nói bao nhiêu lần. Tôi may mắn hơn anh em đồng đội lắm. Thật nhưng mà những sách tôi đọc được sau ngày 30 tháng 4 có khi tôi đọc tôi ngồi tôi chảy nước mắt tôi không biết đâu. Sao nó khổ đến như vậy? Sao nó tàn ác đến như vậy? Ngày xưa nó còn đánh nhau miền Nam đối xử với người tù binh cộng sản tốt lắm không? Tốt lắm. Năm 1973 tôi đi trao trả tù binh tại phía trường Minh Thạnh ở vùng 3. Tôi không thấy mấy cộng sản cho nên lúc mà tôi đi trả nó béo như con heo, thằng nào nó béo như con lợn cả. Nhưng khi đón anh em của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có những người bạn không quân của tôi đi về, lên trên máy bay nhìn anh em chảy nước mắt, nhìn anh em thấy những hộp đồ ăn cá nhân chúng tôi mang đến ăn ngon lành, nhìn thấy chảy nước mắt thưa ông. Bộ xương, có bộ xương thôi. 50 năm dài không? Dài. Ngắn không? Ngắn. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Tư Cách Đồng Minh hôm nay. Ngày hôm nay tôi đang xúc động lắm. Nhìn nghĩ lại những người ở lại sau năm 1975 ngày 30 tháng 4. Và nhìn nghĩ lại cuộc đời sung sướng của những người chúng tôi đi ra khỏi nước Việt Nam khi bọn Cộng sản nó chạy vào giải phóng. Chúng tôi dành lại cho ông mà đôi phút nữa gửi lời chúc lành đến tất cả mọi người con cái Đức Chúa Trời trên toàn cầu này trong ngày lễ tuần lễ thánh của biên đạo Thiên Chúa Giáo. Chúng tôi gửi dành cho ông một đôi phút nữa để ông chúc lành cho tất cả những người Việt Nam còn đang sống trong Việt Nam sau ngày 30 tháng 4. Sống mãi với quê hương, sống mãi với tình yêu của dân tộc. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa Tránh Chỉ Sử Hương Phi.
Nhân dịp đó là cái ngày lễ phục sinh của Đức Chúa Giêsu, tôi nằm trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam thì cũng kính chúc đến tất cả quý tín đồ của Công giáo được hưởng ơn Thiên Chúa, và tôi cũng cầu nguyện tất cả quý vị giáo chủ của các tôn giáo cũng xoay chuyển cho cái tương lai của người Việt Nam, gọi là dân tộc Việt Nam đó, được hưởng cảnh thái bình, an cư lạc nghiệp. Và tôi cũng kính chúc đến tất cả quý vị xa quê hương đang ở tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới lúc nào cũng nhớ đến người Việt Nam đang ở trong quốc nội đây. Những người đang ở trong quốc nội bất kỳ lúc nào cũng mong muốn rằng tất cả quý vị ở hải ngoại cũng chung sức đạm như vậy, có một cái tiếng nói cùng với lại những vị mà đang lãnh đạo của các nước tự do nghiên cứu và giúp đỡ cho người dân Việt Nam được thoát khỏi cái cảnh gông cuồng và được sống trong cái hòa bình hạnh phúc. Và chúng tôi cũng kính chúc đến tất cả quý thành viên của Đại Sài Gòn Dallas và gia đình của quý thành viên, cũng như anh Phan Đình Minh và gia đình, tất cả chúng ta được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con, Đức Phật. Dạ, xin cảm ơn anh Phong Bình Minh nhiều.
Thưa Tránh Chỉ Sử Hứa Phi, người Việt Nam không cộng sản là những người chính trực thưa ông. Người Việt Nam không cộng sản là những người chính trực. Chính trực là cái gốc làm người, quả là chí lý. Vì người chính trực là người chân thành, có đạo đức, có tiết tháo nghĩa hiệp, nhưng rất khiêm nhường, hòa ái, thương yêu người. Đặc biệt những người Việt Nam không cộng sản là họ có dũng khí, sẵn sàng chấp nhận thua, sẵn sàng chấp nhận thua thiệt rủi ro vì người khác, thưa Tránh Chỉ Sử Hứa Phi. Cách đây một đôi phút tôi có nói tôi không làm chính trị, nhưng tôi phải phơi bày, tôi phải phơi bày thái độ chính trị trước những sự việc không hoàn toàn do thiên tai đưa đến, mà do sự cố tình hủy diệt do người Cộng sản đưa đến, do người Cộng sản tạo ra. Tránh chỉ sự Hứa Phi biết thiên tai khó tránh, khó biết, nhưng nhân họa Cộng sản có thể biết, có thể lường trước được để tránh. Những người Cộng sản, ông biết, tôi biết, vẫn nói đến Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, có ba họ, ba đời hay không? 50 năm nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất thành bại, bỗng chốc hóa như không. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chính trị sự Hứa Phi. Khuya, trời đã khuya, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Nó vẫn hâm me, nó cắt bộ râu của ông. Chúc nhiều sức khỏe đến với ông và bà nhà. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa ông. Trong mấy ngày gần đây, chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi đã nhận được nhiều tin buồn của anh em không quân. Không quân Philip Diêm Vĩnh Quốc, cựu trung tá phi đoàn trưởng phi đoàn 235 Sơn Dương, cựu sinh viên sĩ quan khóa 16 trường võ bị quốc gia Đà Lạt, đã mệnh chung ngày 30 tháng 3 năm 2025 tại Houston, Texas, hưởng thọ 86 tuổi. Không quân Nguyễn Trung Chính, bút hiệu Trinh Nguyên, cựu chủ tịch Diễn đàn Văn thơ Lạc Việt, đã từ trần ngày 8 tháng 4 năm 2025 tại San Jose, California, hưởng thọ 80 tuổi. Xin thành kính thân yêu cùng bà Vĩnh Quốc và bà Nguyễn Trung Chính và quý tăng quyến, nguyện xin Thiên Chúa đón nhận hai linh hồn Philip Diêm Vĩnh Quốc và linh hồn Giuse Nguyễn Trung Chính về hưởng nhan Thánh Chúa trên nước thiên đàng. Chúng tôi không quên cảm ơn Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, Cô Nam Phương, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa Vinh Long, tất cả các thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Chánh Trị Sự Hứa Phi cao đài. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Radio Sài Gòn Dallas trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Chánh Trị Sự cao đài. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.